Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ngày hôm nay chúng tôi sẽ đến với đạo tràng qua một chủ đề cực lạc nơi tâm. Tại sao chúng tôi nói đến cái chủ đề cực lạc nơi tâm? Bởi vì đây là một trong những chủ đề rất là cần thiết chuẩn bị hành trang để chúng ta về cõi Phật. Đó là cõi an vui, đó là cõi cực lạc, đó là cõi mà đầy ắp tất cả những niềm vui, an lạc, hạnh phúc giữa cuộc đời. Có nghĩa rằng từ nay ta sẽ xa rời cuộc sống đau khổ, vất vả, cuộc sống bon chen giữa dòng thế tục. Và ta sẽ xa rời tất cả mọi cái cấu nhiễm, để từ nay ta sẽ quay trở về với cõi Phật, với cõi thanh tịnh, với cõi an lành. Và tuy nhiên, ai muốn về Tây Phương Cực Lạc là một hành giả niệm Phật thì một trong những điều cần thiết hành trang để ra đi đó là phải có cực lạc nơi tâm. Có nghĩa rằng chúng ta một ngày chúng ta về nơi đạo tràng của chùa Xuân Hòa và chúng ta tu tập không thể không có niềm vui. Có nghĩa rằng các vị về đây phải làm sao mà từ sáng cho đến chiều các vị luôn luôn sống trong niềm hoan hỷ, và sau đó buổi chiều về các vị luôn luôn an lạc với nụ cười mãn nguyện hạnh phúc. Các vị nói về chùa Xuân Hòa hạnh phúc quá, mà hổm rày các vị tu các vị thấy hạnh phúc chưa? Hạnh phúc chưa? Dạ có rồi ha. Nếu các vị hạnh phúc rồi có nghĩa rằng các vị cũng đã có chút được cực lạc ở trong tâm. Chứ cực lạc là gì? Cực là cực kỳ và lạc là vui. Có nghĩa rằng khi ta về chùa Xuân Hòa tu chỉ một ngày thôi nhưng mà ta cực kỳ hạnh phúc với niềm vui đó. Và chúng ta phải tiếp tục giữ cho cái niềm vui đó không phải chỉ có ngày hôm nay, mà ngày mai về nhà vẫn còn nhớ, nằm mơ và thấy mình đang ngồi giữa đạo tràng của chùa Xuân Hòa. Mà không phải ngày mai mà ngày mốt, ngày kia, tuần sau các vị vẫn còn thấy nằm mơ và thấy mình đang đi kinh hành niệm Phật, mình thấy mình ngồi giữa đạo tràng và mình đang tu tập cùng với hội chúng. Không biết trong số tất cả các vị có ai nằm mơ như vậy chưa? Có không? Dạ, các vị nói chúng tôi nghe rất là lớn. Có nghĩa rằng rất nhiều người đã nằm mơ và thấy đang ngồi giữa đạo tràng của chùa Xuân Hòa và đã tu tập rất là tốt. Nhưng mà cho phép chúng tôi khảo sát là bao nhiêu người nằm mơ thấy như vậy. Vị nào nằm mơ thấy giơ tay cao cao lên chúng tôi đếm. Dạ cao cao mới được. Ôi trời cũng nhiều dữ ta. Ồ, dạ vâng, chúng tôi thấy đạo tràng này tu tập tốt, có nghĩa rằng rất nhiều người, còn những người chưa đưa tay hy vọng là ngày mai sẽ nằm mơ. Có nghĩa rằng chúng ta phải làm sao, tu tập thế nào để cái tu đó nó ăn sâu vào trong tâm thức của chúng ta. Và nếu như một ngày hôm nay ta ngồi ta vui lắm, ta hạnh phúc lắm, thì lúc bấy giờ nó mới khắc sâu vào trong tâm trí. Và từ ngay chỗ khắc sâu vào trong tâm trí cho nên các vị mới nằm mơ. Còn những người nào mà chưa khắc sâu vào trong tâm trí thì lúc bấy giờ muốn nằm mơ, nằm mơ cũng không nổi. Có nghĩa rằng cần phải khắc sâu, thưa tất cả các vị. Có nghĩa rằng phải có cực lạc thật sự, có nghĩa rằng thật là vui. Ngồi đây mà ta vui dữ lắm. Tại sao chúng ta vui? Chúng ta được một trong những điều cực kỳ hiếm có mà không phải ai cũng có thể có được. Điều thứ nhất đó là ta sẽ có một niềm tin bất động đối với Phật. Thứ hai, ta có một niềm tin bất động đối với Pháp. Thứ ba, ta có một niềm tin bất động đối với Tăng. Có nghĩa rằng ta cần phải có ba điều niềm tin như vậy. Niềm tin đối với Phật có nghĩa rằng ta tin Phật, ta thương Phật từ ngay cho đó, cho nên ta đi đâu cũng thấy Phật. Về nhà những vị nằm mơ là xin thưa những vị thấy Phật. Thỉnh thoảng nằm mơ có người là nằm mơ thấy Phật, có người nằm mơ thấy Bồ Tát. Chẳng hạn như một Phật tử thỉnh thoảng gọi điện đến chúng tôi và hỏi: thưa thầy, tối hôm qua con thấy Phật tới và Phật vuốt đầu con, vậy là có ý nghĩa gì? Xin thưa, đó là Phật khen mình tu tập tốt, chứ nếu như mà chúng ta tu mà không tốt thì Phật đâu có tới. Cho nên những ai mà nằm ngủ mà thấy Phật tới để mà nói với mình, nói chuyện với mình và nói mình cố gắng tu đi, thế nào cũng về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên đó là một trong những niềm hạnh phúc. Nhưng mà muốn được điều đó thì thứ nhất ta phải có niềm tin bất động. Bất động là sao? Không lai chuyển. Có nghĩa rằng ta tin Phật, ở đây là ta tin một cách rốt ráo. Có nghĩa rằng chúng ta đã tin Phật không phải là chỉ nghe nói sơ sài mà chúng ta tin. Chúng ta tin Phật có nghĩa rằng ta tin Phật là một bậc chánh đẳng chánh giác. Phật là từ một con người phàm phu và bước lên dòng thánh. Phật là một trong những người mà không còn tất cả cấu nhiễm. Và Phật là một con người sáng suốt có khả năng chèo thuyền Bát Nhã đưa tất cả chúng sinh về Tây Phương Cực Lạc và ai cũng an vui. Mình phải tin như vậy, nhưng mà tin dựa trên cơ sở. Có nghĩa rằng ta cần phải suy xét lại cuộc đời của Đức Thế Tôn suốt một khoảng thời gian 80 năm từ ngày Ngài sinh ra. Ngày mà Ngài sinh ra được gọi là Ngài đản sinh, chữ đản là niềm vui. Tức là vừa mới sinh ra Ngài đã báo một tin vui đến với toàn nhân loại, rằng tất cả chúng sinh ai đi theo bước chân của Đức Thế Tôn từ nay sẽ an vui, từ nay sẽ hạnh phúc và không còn những sầu khổ u bi giữa thế gian. Nếu chúng ta hãy nhìn lại cuộc đời của chúng ta đi, thưa tất cả các vị. Nếu trước đây khoảng vài năm các vị chưa về chùa, các vị có được niềm vui như vậy hay không? Các vị có được hạnh phúc như vậy hay không? Các vị có được an tâm ngồi đây để tu học hay không? Xin thưa, hoàn toàn không có. Trước khi ta đến với đạo Phật, cuộc đời ta là một bầu trời u ám. Cuộc đời ta đó là một trong những bầu trời của đêm đen tối thâm thẳm. Và cuộc đời của ta như lục bình trôi, cứ nó muốn trôi chỗ nào đó cứ trôi. Có nghĩa rằng ta cứ lang thang giữa vọng trần, ta chưa có một ngày để mà tìm thấy bến đỗ. Nhưng mà từ ngày mà chúng ta biết tu rồi, các vị thấy trời ơi, bây giờ hạnh phúc hơn lúc trước rất là nhiều. Hạnh phúc ở đây không phải là từ ngày biết tu mà có tiền nhiều hơn mà hạnh phúc. Không phải là từ ngày biết tu tự nhiên thấy áo mặc là lụa là gấm vóc. Từ ngày biết tu cho nên được ở nhà sang cửa rộng cho nên thấy hạnh phúc hơn. Xin thưa, không phải. Chúng ta cũng với cái ngữ cảnh đó, cũng là ăn uống đạm bạc, cũng là mặc đồ bình thường. Nhưng mà xin thưa, cái bình thường của tất cả các vị đang ngồi đây là đẹp dữ lắm đó thưa các vị. Ở ngoài thì họ tưởng rằng họ mặc màu xanh, màu đỏ là đẹp. Nhưng mà xin thưa, không đẹp bằng màu lam các vị đang mặc. từ ở trên chúng tôi nhìn xuống toàn là một màu lam dài ra tới bên ngoài. Xin thưa chúng tôi thấy sao mà đẹp ơi là đẹp đó thưa tất cả các vị. Cái đẹp ở đây không phải là chúng tôi khen cái đẹp bên ngoài, mà đẹp bên ngoài mà nó còn đẹp luôn cả bên trong. Đẹp luôn cả bên trong có nghĩa rằng bình thường các vị mặc đồ bên ngoài không biết mặc đồ gì, nhưng mà lúc các vị mặc chiếc áo lam vô tự nhiên thấy các vị hiền là hiền. Có nghĩa rằng các vị đẹp bên ngoài và đẹp lẫn bên trong. Và nếu các vị nào không tin, chiều nay các vị về, các vị mặc áo tràng vô rồi đứng trước kiếm, các vị giả bộ đi tới đi lui đi, các vị nhìn thấy nó cũng đẹp, thiệt là đẹp thưa tất cả các vị. Chứ không phải là chúng tôi nói như vậy là nói để khen tặng các vị đâu, không phải đâu, các vị đẹp thiệt. Nói vậy để các vị yên tâm. Còn vị nào chưa yên tâm thì chiều nay về nhà mặc áo tràng đi trước cái kiến, đi tới đi lui, các vị thấy cái dáng đi của mình nó đẹp thiệt là đẹp đó thưa các vị. Và lúc đó các vị đi trước kiến mà các vị còn cười nữa thì trời ơi, nó giống như hoa nở. Nó hoa nở. Thường thường người ta nói hoa nở giữa mùa xuân, nhưng mà đối với người tu Phật, mùa nào hoa cũng nở. Mùa nào hoa cũng nở. Mùa nào cũng là mùa xuân. Có nghĩa là mùa xuân là sao? Có nụ cười. Mùa xuân thì ấm áp và ta lúc nào cũng an vui. Mặc dù hiện nay đang chuẩn bị bước vào mùa hè, nhưng mà nãy giờ chúng tôi thấy các vị cười quá xa. Như vậy mùa xuân vẫn còn tiếp tục. Có nghĩa là đó là mùa an lạc. Đó chính là cực lạc đó thưa các vị. Mà cực lạc này gọi là cực lạc trong tâm. Cực lạc ở trong tâm. Ta muốn về Tây Phương cực lạc là cần phải cười trước thưa các vị. Cần phải có niềm vui, an lạc và hạnh phúc. Chứ các vị có thấy người nào mặt mày một đống mà về Tây Phương cực lạc không? Có không? Dạ không. Rồi các vị có thấy người nào mặt mày chầm dầm mà về Tây Phương không? Có không? Cũng không có. Rõ ràng là phải khuôn mặt này mới được. Tức là cái khuôn mặt biết tươi cười, khuôn mặt hạnh phúc, khuôn mặt an vui, thì cái khuôn mặt này sẽ về Tây Phương. Nhưng mà đừng nói Tây Phương xa xôi. Bây giờ các vị sáng nay các vị vào đây tu, các vị có thấy khuôn mặt nào chầm dầm, khuôn mặt nào một đống tới ngồi giữa đạo tràng chùa Xuân Hòa không? Có không? Dạ cũng không. Có nghĩa rằng tất cả những người vào đây, không ai bắt buộc tất cả các vị, mà tự tất cả các vị thấy được đây là niềm vui, đây là hạnh phúc. Một ngày mà chúng ta được tu như vậy, xin thưa hạnh phúc lắm thưa tất cả các vị. Từ ngay cho đó, cho nên các vị đã thấy được chút chút một ánh sáng của trí tuệ lé lên trong tâm thức của mình. Từ ngay cái ánh sáng trí tuệ đó, cho nên chúng tôi thấy hình như lần này chúng tôi đến là lần thứ hai, và hình như là đông hơn lần trước. Các vị có thấy vậy không? Hình như là đông hơn phải không? Dạ, nói như vậy có nghĩa rằng tại sao các vị đến đông? Đơn giản không phải là chỗ này đông vui. Không phải là chữ đông vui đâu thưa các vị. Nếu các vị nói là tại người ta thích đông vui, nhưng mà thường thường nếu mà chỗ nào đông vui thì nó còn thêm chữ nữa, hào. Nhưng mà ở đây chúng ta không phải chỉ là đông, mà là vì có ánh sáng trí tuệ. Chúng ta đến là vì ánh sáng trí tuệ. Có nghĩa rằng đến đây chúng ta mở tâm, mở trí. Chúng ta nhận ra con đường Tây Phương cực lạc ở đâu. Ta tưởng rằng nó xa vời vợi và đi chừng nào mới tới, nhưng mà thật ra con đường Tây Phương cực lạc đó không xa đâu thưa tất cả các vị. Khi nào trong tâm của chúng ta có cực lạc, có niềm vui, thì lúc bây giờ ngay tại chỗ này là Tây Phương. Ngay tại chỗ này là Tây Phương. Và đó là hành trang đầu tiên để cho tất cả các vị về Tây Phương cực lạc. Phải mang một khuôn mặt tươi cười và mang một cái khuôn mặt hạnh phúc. Và cũng căn nhà đó thôi, cũng là ăn như vậy thôi và cũng mặc đồ như vậy thôi. Nhưng mà ngày xưa thì ta vô cùng đau khổ, còn bây giờ ta vô cùng hạnh phúc. Vô cùng hạnh phúc. Và cái hạnh phúc đó Đức Thế Tôn đã nói với tất cả các thầy tỳ kheo suốt cả một chặng đường dài gần 49 năm. Cuối cùng trước khi nhập Niết Bàn, Đức Thế Tôn đã nói những lời di chúc sau cùng, di giáo sau cùng. cho tất cả các thầy tỳ kheo cần phải biết sống thiểu dục và tri túc. Thiểu dục là muốn ít và tri túc là biết đủ. Người mà thiểu dục và tri túc, xin thưa, ở đâu cũng an vui. Ta ở nhà ta cũng an vui, ta lên chùa ta cũng an vui. Nhưng mà xin thưa, nói như vậy làm có dễ hay không? Xin thưa, khó lắm đó thưa tất cả các vị. Chẳng hạn như ta lên chùa ngày hôm nay là ta sẽ sinh hoạt trong nhà chùa và ta tu tập trong nhà chùa, và cách tu tập như thế nào? Rõ ràng là chúng ta thấy hơi bị vất vả. Thứ nhất ăn chay, thứ hai nằm đất. Các vị thấy có dễ không? Có nhiều người nội chữ ăn chay thôi là đã khó dàn trời rồi thưa tất cả các vị. Có nhiều người nói chúng tôi, thưa thầy, thầy tha cho con đi, đừng bắt con ăn chay. Con vừa mới ăn chay rồi một hồi con ngó qua ngó lại không biết nó nằm chỗ nào rồi. Có nghĩa là ăn xong rồi không biết nó nằm chỗ nào nữa. Khó lắm á thưa các vị, không dễ đâu. Các vị ăn quen rồi cho nên không có vấn đề, chứ còn người nào mà lần đầu tiên mà ăn, xin thưa họ khổ sở lắm. Họ nói rằng hồi nãy tôi ăn chưa ta? Tôi ăn rồi mà tại sao bây giờ nó không biết nó nằm ở chỗ nào? Cho nên đối với những người mà ăn chay như vậy là chưa quen đó thưa các vị. Nhưng mà tại sao chưa quen? Chúng ta cần phải biết được cái nguyên lý. Cái nguyên lý để chúng ta sẽ giúp đỡ cho những người mới tập ăn chay. Cái nguyên lý là khi họ ăn thịt cá và thịt bò hay thịt heo, đó là những chất khó tiêu, cho nên cái bao tử của họ làm việc là nó cũng quen rồi. Đối với loại thịt mà cứng và loại thịt mà nó khó tiêu, cho nên cái bao tử nó làm việc nhanh lắm, nó làm bập 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 để nó tiêu hóa. Nhưng có bữa chúng ta không có ăn thịt mà chúng ta ăn chay, bao tử nó quen rồi cho nên nó đâu có biết, nó không được báo tin trước đây là đồ chay, cho nên nó làm bập 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 một hồi cuối cùng hết sạch. Từ ngay chỗ đó, cho nên cái người mới tập ăn chay nó làm nhanh quá đi và cuối cùng là hết thức ăn, và từ chỗ đó hết nên bắt đầu bao tử nó bắt đầu nó đói trở lại. Do vậy cho nên bữa nào mà các vị muốn khuyên ai ăn chay, các vị nhớ nấu, đáng lẽ bình thường nấu một nồi, bữa nay phải hai nồi, phải nấu hai nồi, và thấy người đó đói là kêu người đó vô ăn nữa để cho họ không bị dị ứng mỗi lúc mà nghe nói đến chữ ăn chay. Còn tại sao tất cả các thầy và Phật tử ở đây là quen rồi? Bởi vì bao tử nó được đánh động trước và nó được gửi tín hiệu trước là làm việc chậm nha, đừng làm nhanh quá. Thế là bao tử làm vừa vừa phải phải, vừa vừa phải phải. Cho nên tự nghe cho đó, cho nên ta thấy không có đói ào ào, không có đói liền liền. Cho nên đó là người quen đó thưa tất cả các vị. Nhưng mà nói về phương cách ăn, người nào ăn chay, bao tử làm việc chậm, người này sẽ sống lâu hơn. Chẳng hạn như một cái máy mà các vị thấy cái máy nó làm bụp 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 bụp, nhưng rõ ràng là nó tuổi thọ sẽ giảm và nó sẽ chết sớm. Còn người ăn chay nó làm việc nhẹ nhàng, cho nên thường thường người ăn chay sống lâu lắm đó thưa các vị. Và chính cái sống lâu đó cho nên mới gọi đó là vô lượng thọ. Ta niệm Phật là ta giúp cho tâm được trẻ, ta ăn chay giúp cho thân được khỏe, thân tâm hai cái đều khỏe, cho nên mình sẽ được vô lượng thọ, tức là sống dài lắm thưa các vị, sống lâu lắm thưa tất cả các vị, là nhờ ăn chay và nhờ niệm Phật. Và rõ ràng là chúng tôi thấy ở đây là người lớn tuổi cũng nhiều, nhưng mà nhờ câu niệm Phật chúng tôi thấy nhìn các cụ lại hình như là không thấy già mà thấy hình như nó trẻ lại thưa các vị. Có nghĩa là nhờ câu niệm Phật, rõ ràng là tâm hồn của chúng ta đang trẻ lại. Bình thường các cụ ở đây về nhà, người nào ngồi khuôn mặt cũng hình sự trang nghiêm, đâu có bao giờ cười thưa các vị, đâu có dám cười. Cười sợ mấy đứa nhỏ nó lờn. Nhưng mà ở đây các vị thấy các vị cười rất là vui vẻ, có nghĩa rằng đây là tâm hồn trẻ mới được như vậy đó thưa các vị. Còn tâm hồn già là ta thấy là cười không nổi, lâu lâu mà lỡ muốn cười là nhếch mép lên cái thôi, chứ còn nụ cười là không có đâu. Nhưng mà rõ ràng là từ ngày ta tu niệm Phật là tự nhiên ta trẻ lại, và thậm chí ta phải trẻ như em bé, như là lão ngoan đồng, tức là phải trẻ như vậy Có nghĩa là tu riết cuối cùng còn trẻ ơi là trẻ. Như vậy là mình thấy mình có kết quả. Tu phải trẻ lại thưa các vị. Tu không phải là để già đi, mà trẻ đây là trẻ từ trong tâm hồn. Trẻ từ trong tâm hồn. Đừng để cho tâm hồn của mình nó trở thành sạn thưa các vị. Có nhiều người nói trời ơi sao lúc này đầu óc của anh như thế nào rồi, sạn nó lắc trống dữ lắm phải không? Rõ ràng là chúng ta quá nhiều cái ưu tư, và từ những ưu tư đó cho nên bắt đầu có sạn. Ta lo lắng nhiều, ta mưu tính nhiều, cho nên từ đó trong đầu của chúng ta là đầy sạn ở trong đó. Và chúng ta không có được một ngày vui, chúng ta không có được một ngày an lạc, chúng ta không có một ngày hạnh phúc. Cho nên người nào mà sống như vậy xin thưa uổng phí cả một đời. Lúc nào cũng sống cứ mặt một đống, mặt chầm dầm, và đi đâu cũng không dám ngước lên, lúc nào cũng cúi xuống và nhìn cái dáng đi là biết khổ trần thân di chí di nan. Nhìn tướng là biết khổ rồi. Nhưng mà nãy giờ chúng tôi cũng nhìn sơ tướng các vị ngồi đây, không thấy người nào khổ. Không thấy người nào khổ thưa các vị. Có nghĩa là chúng tôi không thấy người nào cúi đầu xuống. Người nào mà cúi đầu xuống là khổ ghê gớm lắm. Khổ từ nhà đem tới đây luôn, tới đây vẫn còn khổ. Đáng lẽ tới đây rồi không nên khổ, thế mà có nhiều người chúng tôi thấy vẫn còn khổ, không dám ngó ai, khổ quá. Cho nên từ ngay khổ đó tự ti, mặc cảm. Và từ ngay đó cho nên sợ lắm đó thưa tất cả các vị. Ngồi giữa đạo tràng mà mình cảm thấy có gì sợ sợ. Nhưng mà chúng tôi thấy nãy giờ tất cả các vị ngồi đây không thấy người nào là có cái tướng đó. Như vậy là chúng ta đang tu tốt và chúng ta đang tu đúng hướng. Và nhờ cái đúng hướng đó cho nên chắc chắn một điều là chúng ta sẽ khi thọ mạng đã hết về Tây Phương Cực Lạc. Đó là điều tất nhiên. Nhưng chúng ta hãy giữ mãi niềm vui này, đừng để cho cực lạc nơi tâm tắt nụ cười thưa các vị. Đừng để cho cực lạc nơi tâm tắt đi cái ánh sáng của trí tuệ. Có nghĩa rằng cần phải tiếp tục dung bồi, và cần phải làm sao cho mình có một niềm tin bất động đối với Pháp. Pháp là lời dạy của Đức Thế Tôn. Có nghĩa rằng lời dạy của Đức Thế Tôn là chúng ta cần phải có một niềm tin bất động. Ai có nói gì chúng ta cũng mặc kệ. Chúng ta nhất quyết chỉ tin Phật mà thôi, và tin lời nói của Phật mà thôi. Và ai với một niềm tin bất động như vậy, đây chính là hạnh phúc giữa cuộc đời đó thưa tất cả các vị. Làm sao để các vị có được cực lạc ở trong tâm thức? Xin thưa, ta phải tin Phật bất động, tin Pháp bất động, tin Tăng bất động. Còn nếu chúng ta thiếu ba niềm tin này, xin thưa các vị thấy cuộc đời của mình là thê thảm. Ta tin Pháp, lúc bấy giờ lời Phật dạy là ta tin, và ta không dao động tâm thức. Chứ chúng tôi thấy có một vài nơi Phật tử dao động tâm thức lắm thưa tất cả các vị. Dao động thế nào? Có nghĩa rằng Phật tử đã là Phật tử, quy y Phật rồi, thế mà cuối cùng một lần Phật tử mới lập ra một cái nhóm và rủ rê với nhau, và thậm chí rủ luôn cả chúng tôi, nói thầy đi không? Hỏi chúng tôi mới hỏi đi đâu? Đi về bà chú xứ Châu Đốc. Thế chúng tôi mới thấy lạ, chúng tôi mới hỏi Phật tử là mình quy y Phật rồi mà tại sao mình lại còn về thăm bà chú xứ? Thì Phật tử nó mới nói, dạ con tin Phật, con tin Pháp, con tin Tăng, nhưng mà Phật không cho con mượn tiền. Trong khi đó con về bà chú xứ thì bà chú xứ cho con mượn tiền. Từ ngay cho đó cho nên con làm ăn khá, cho nên là cứ hàng năm con tổ chức cho Phật tử về đó để mượn tiền. Mượn tiền, nhưng mà chúng ta phải xem thử coi những người tới đó mượn tiền làm ăn có giàu hết không thưa các vị? Giàu không? Không có giàu đâu thưa các vị. Nếu có giàu là một vài trường hợp trùng hợp thôi. Trùng hợp đó thưa các vị. Các vị sắp sửa giàu rồi nhưng mà các vị mất niềm tin. Từ ngay cái đó cho nên các vị lên, các vị mượn tiền, và nhờ cái đó nó trùng hợp cuối cùng các vị giàu lên thôi. Và nhiều người cứ tưởng rằng bà cho mượn tiền, cho nên bà không nỡ để tiền của mình bị lỗ. Từ ngay cho đó cho nên làm ăn khá. Và làm ăn khá cuối cùng là đem nguyên cả mua một con heo, con heo quay về cúng bà, tạ lễ với bà. Xin thưa, các vị làm như vậy là chẳng những không phước mà còn thêm tội. Con heo đó là ai? Con heo đó nó cũng là kiếp người mà tạo nên. Mà bây giờ kiếp người nó bây giờ nó phải đầu thai làm heo, mà bây giờ ta đem nguyên con heo đó ta đi cúng, như vậy rõ ràng là ta lấy thân xác của một người để đem đi cúng, như vậy có phước hay là không có phước? Rõ ràng không có phước. Rõ ràng không có phước, thế mà người Phật tử đó vẫn làm. Và nói như vậy có nghĩa rằng người Phật tử này mất niềm tin đối với pháp. Có nghĩa rằng pháp là gì? Pháp là nhân, là quả. Ta cần phải tin nhân, ta cần phải tin quả. Nhân quả rõ ràng, tạo nhân gì thì ra quả đó. Trồng mít thì được mít ăn, trồng xoài thì được xoài ăn, trồng ớt thì bị cay, trồng chùm ruột thì bị chua, trồng ổi thì được vừa chua vừa ngọt, còn nếu trồng cam thì được ngọt. Có nghĩa rằng ta trồng loại nào ra loại đó. Ta trồng chanh thì các vị được chua hay ngọt? Chua. Rõ ràng là như vậy. Tất cả các vị không đi chùa các vị cũng biết rõ, các em bé không đi chùa các vị hỏi cũng biết, trồng chanh là phải chua, trồng khổ qua, khổ qua thì lúc đó đắng hay ngọt? Đắng. Trồng ớt thì nó đắng hay cay? Cay. Rõ ràng là trồng loại nào ra loại đó. Và đối với tất cả các việc làm của chúng ta và lời nói của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta cũng y chang như vậy, trồng loại nào ra loại đó. Chẳng hạn như ta nói những lời mà cay đắng thì mai mốt ta được cái gì thưa các vị? Ta được quả cũng cay với đắng. Nếu ta nói với mọi người với những lời chua chát khó nghe thì mai mốt cuộc đời của ta có gặp chua chát không thưa các vị? Cũng có. Đây là nhân, đây là quả. Và nhân quả rõ ràng. Còn bây giờ chúng ta đi mượn tiền của bà rồi tự nhiên làm giàu, như vậy có dựa trên nhân quả không? Không thấy nhân quả. Đây là vô nhân quả. Chỉ cần mượn tiền của bà là giàu 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 hoài và không có nghèo. Như vậy vấn đề là không còn theo nhân quả nữa. Và cái gì không theo nhân quả, cái đó có đúng không? Không đúng. Thưa tất cả các vị, cho nên ai nghèo ngày hôm nay, ai giàu ngày hôm nay, tất cả đều là có một cái nhân trong quá khứ. Nghèo giàu ngày hôm nay đó chính là quả. Ai nghèo ngày hôm nay đó, cái nhân trước chưa từng biết bố thí, chưa từng biết gieo trồng hạt giống giàu. Có nghĩa là ta chưa từng làm phước giúp đỡ cho ai, mà ta chỉ bon chen sống với lòng ích kỷ nhỏ nhen, hà tiện hà tặng, và chưa từng biết bố thí ai, cho nên bây giờ nghèo rớt mồng tơi. Mồng tơi chỉ còn có vài hột thôi mà cũng rớt không còn một hoạt nào. Tức là nghèo thê thảm cỡ đó đó thưa tất cả các vị. Còn những ai mà ngày nay họ sống là nhà cửa sang trọng, giàu có tiền, có bạc, vì sao? Xin thưa, kiếp trước họ đã từng mang gạo tới chùa, họ đã từng đi cúng y, dân y vào cái mùa tháng 7, tất cả quý thầy trong an cư kiết hạ. Và lúc bấy giờ Phật tử mới hùng tiền lại và xin được cúng dân y. Và ai mà dân y lên cho quý thầy thì xin thưa, lúc bấy giờ công đức của các vị là không thể nghĩ bàn. Mai mốt các vị sinh ra đời nào là chỉ mặc gấm, mặc lụa mà thôi. Đó là phước báo của mình. Cho nên người nào mà không được gấm, không được lụa là lý do mình chưa từng biết cúng y, mình chưa từng biết dân y. Cho nên mình tạo cái nhân gì thì ra cái quả đó. Và nếu như các vị mà có nhân tốt như vậy thì tự nhiên cái quả tốt đẹp như vậy, có cần đi đâu để mà xin bùa, xin mượn tiền để mà làm ăn hay không? Xin thưa, không có trường hợp đó đâu thưa tất cả các vị. Cho nên Phật tử nào mà đi là rõ ràng mất niềm tin hoàn toàn đối với pháp. Và khi mất niềm tin với pháp có nghĩa rằng ta chưa tin hoàn toàn. Ta cần phải hiểu thật rõ để rồi từ đó ta đi đúng hướng. Đi đúng hướng, chứ còn không là chúng ta sẽ làm sai. Mà người nào làm sai thì đau khổ hay là hạnh phúc thưa các vị? Đau khổ. Đáng lẽ ra thay vì cái thời gian mà chúng ta đi xuống Bà Chúa Xứ, ta để dành thời gian đó ta đi tụng kinh, như vậy đó là đúng đắn. Ta để dành thời gian đó để mà đi phóng sanh, đó là đúng đắn. Ta dành thời gian đó để mà ta đi làm phước, đó là đúng đắn. Ta dành thời gian đó để làm từ thiện thì mai mốt chúng ta sẽ giàu có thôi. Thế mà cái người này không làm cái đó mà đi mượn tiền và đem tiền của bà để mà đi làm ăn, mà làm ăn thua lỗ hết rồi thì cuối cùng sao thưa các vị? Thiếu tiền của bà, thiếu nợ bà. Mà thiếu nợ kiếp này trả không nổi thì kiếp sau làm sao? Trả gấp đôi, bởi vì trả tiền vốn lẫn tiền lãi. Rồi kiếp sau không trả nổi nữa thì sao? Tiếp tục trả tiền lãi từ ngay cho đó. Cho nên mình không chịu lấy đồng tiền của mình làm mà đi mượn tiền của người khác. Bây giờ khoan nói là mượn tiền của bà, mà mượn tiền của tất cả Phật tử ở đây đi làm ăn, mà làm ăn thua lỗ thì sao? Cuối cùng phải nai lưng ra trả cho người đó. Kiếp này trả không nổi, kiếp sau phải trả. Rồi cuối cùng người này làm ăn kiểu nào cũng lỗ hết. Và cuối cùng người này nói hết cách rồi, cuối cùng bây giờ chị thấy trong nhà tôi có cái gì đó chị cứ lấy hết đi để trừ tiền vốn. Nhưng mà lấy hết rồi cũng trừ, cũng chưa hết tiền vốn nữa, chưa đủ nữa thì làm sao? Rồi cuối cùng người đó nói tôi còn cái thân tôi nè, chị muốn làm gì làm luôn đi. Và xin thưa, nếu như tiền mà trả hết rồi mà thiếu còn thâm hụt thì phải lấy luôn cái thân của người đó thưa các vị. Lấy thân người này để làm gì? Các vị có biết không? Lấy người đó đi, lấy người đó về làm gì? Nô lệ. Phải làm lụng trong gia đình của mình, mướn người đó về làm ô xin. Có nghĩa là người đó phải làm lụng cực khổ tất cả mọi việc ở trong nhà, và làm cho đến khi nào hết nợ thì thôi. Hết đời này, nếu hết nợ thì tái sanh trở lại qua đời khác đi luôn, còn nếu không qua đời khác tái sanh trở lại tiếp tục làm trong nhà của mình nữa. Nhưng mà nếu làm người mà trả nợ không đủ thì phải làm trâu, làm bò để trả nợ đó thưa tất cả các vị. Và nếu như nợ nặng nữa thì phải làm con ngựa, con la để mà chở nặng. Các vị thấy đối với con la, người ta chất trên mình của nó là không biết là bao nhiêu đồ, nặng thiệt là nặng. Nếu các vị tưởng tượng mà chất lên mình chịu không nổi đâu thưa các vị. Nhưng mà con la đó chất lên nhiều lắm, thế mà nó vẫn phải làm, làm để trả cho hết nợ, trả cho hết nợ. Và đối với những con trâu con bò dưới quê nó cực lắm đó thưa các vị. Người ta để cho nó lên một chiếc xe bò, xe trâu và kêu nó kéo. Và thậm chí có những lúc chất đồ lên đầy hết và kêu nó phải đi. Và có những lúc nó biểu tình thưa các vị. Con trâu con bò nó cũng biết biểu tình, nó không chịu đi. Có nghĩa là nó thử nhúc nhích rồi, nó nói nặng quá, bộ tôi là trâu hay sao mà làm dữ vậy. Mà đúng là nó trâu thiệt. Bộ tôi là bò sao, bộ tôi không biết nặng sao. Nhưng mà thật ra nó không nói được thưa các vị, nhưng mà nó biểu lộ là nó không chịu đi. Nhưng mà lúc bây giờ nó không chịu đi, ông chủ có chịu bê xuống hết không thưa các vị? Chịu không? Không chịu. Như vậy ông chủ làm gì? Dạ đánh nó lằn dọc lằn ngang. Cuối cùng nó đau quá, bây giờ nặng cũng phải đi, chứ đừng nói là nặng không đi. Thiếu nợ là phải trả, chứ không có trường hợp nào mà tới đây trả nợ, chứ không phải tới đây để làm ông làm bà. Không phải. Từ ngay cho đó cho nên cuối cùng nó phải lết thôi. Đi không nổi cũng ráng kéo, lết nhanh không được thì phải lết chậm. Có nghĩa rằng phải nai thân ra để mà trả nợ. Cho nên ai mượn tiền là mai mốt sẽ làm trâu làm bò để trả nợ. Các vị đi đi rồi mai mốt thấy cuộc đời mình thê thảm. Mình không biết, mình tưởng mình mượn tiền là mình sẽ được giàu. Nhưng mà xin thưa, ai mang tâm niệm đó là đang đi sai hướng, không đúng pháp. Cần phải có một niềm tin bất động đối với pháp. Và nhờ có một niềm tin bất động như vậy, cho nên chúng ta tin tưởng lời Phật dạy, hãy làm theo lời Phật dạy. Rồi đối với một người cư sĩ hỏi Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn rằng xin hãy nói cho con nghe, con là một Phật tử, gia duyên còn bận buộc, con sống thế nào để có cuộc đời hạnh phúc? Có nghĩa rằng người này chưa hiểu được pháp, nhờ Đức Thế Tôn nói cho pháp để có một niềm tin. Và Đức Thế Tôn dạy thế này: một người Phật tử trong gia đình mà muốn có một hạnh phúc lâu dài thì nhớ một điều là cần phải làm giống như người nông dân. Tức là người nông dân họ năm nào cũng vậy, và họ khi sau một mùa gặt họ về họ bỏ lúa vào bồ và họ chia ra làm những bồ khác nhau. Người nào không kỹ thì chia làm hai bồ, một bồ để ăn, một bồ để gieo lại mùa sau. Còn người nào mà kỹ, một bồ để ăn, một bồ để gieo lại mùa sau, một bồ để dành khi nào có bệnh, có đau. Họ kỹ. Rồi có người còn kỹ hơn nữa, một bồ để ăn, một bồ để dành, để mà gieo lại cho mùa sau. Một bồ là để dành cho hữu sự, một bồ để dành để mà dựng vợ, gả chồng cho con cái. Có nghĩa rằng chia ra từng bồ, phần nào là làm phần đó. Nhưng có một điều chúng ta thấy là không bao giờ thiếu một cái bồ gieo lại cho mùa sau. Đây là bồ hạt giống. Bồ hạt giống đó thưa các vị, không bao giờ thiếu cái bồ này. Chia bao nhiêu bồ thì không biết, nhưng mà bồ hạt giống là lúc nào cũng có, lúc nào cũng có. Và từ ngay đó Đức Phật nói cuộc đời sống của thế gian cũng y chang như vậy. Có người giữa cuộc đời là chia làm hai bồ, có người là chia làm ba bồ, có người chia làm bốn bồ. Nhưng dù chia kiểu nào thì nó vẫn còn lại một bồ để gieo lại cho mùa sau. Có nghĩa rằng nếu tiền lương của mình mỗi một tháng là 1 triệu thì ta phải chia ra 500 để ăn và 500 để gieo lại. Nếu mà chúng ta kỹ hơn chút xíu thì ta chia ra làm 3 phần, 400 để ăn, 300 để gieo lại và 300 là để dành hữu sự. Nhưng mà cuối cùng là ta vẫn có một phần là 300 là để gieo lại cho mùa sau. Hoặc người nào kỹ hơn chia làm 4 phần, 250 là ăn, 250 là phải gieo lại mùa sau, 250 là để dành hữu sự, 250 là để dành cho con mai mốt nó dựng vợ gả chồng. Có nghĩa rằng rất là kỹ, nhưng mà ta thấy là vẫn có 250 để mà gieo lại cho mùa sau. Như vậy thì vấn đề là ta dành 250 gieo lại mùa sau là chúng ta làm thế nào để gieo lại mùa sau thưa các vị? Tích đức. Dạ tích đức là đúng rồi, nhưng mà tích đức bằng cách nào? Dạ đúng, 250 đó, 200 đưa vô cúng dường nhà chùa, 50 giúp cho mấy người nghèo khổ giữa thế gian. Có nghĩa rằng ta cần phải tích đức, ta cần phải gieo trồng và tháng nào cũng gieo. Hoặc là bữa nào mà ở ngoài xã hội họ nói rằng có lũ lụt ở đâu đó, ta trích 100.000 cho lũ lụt, ta trích 100.000 giúp cho người nghèo khổ, 50.000 lúc nào cũng cho những người nghèo khổ trước mắt. Có nghĩa rằng chúng ta đi chợ chúng ta thấy nhiều người nghèo và khổ lắm đó, thưa tất cả các vị, hãy giúp cho họ, hãy giúp cho họ. Và ta phải thường xuyên tích đức như vậy. Xin thưa, tháng nào cũng phải làm, chứ đừng nói tháng rồi làm rồi. Các vị thấy người nông dân là năm nay làm rồi một vụ, nhưng mà năm sau có gieo nữa không? Và gieo nữa, cho nên phải dành lại sang năm gieo tiếp. Và liên tục năm nào cũng gieo. Cho nên người nông dân đó có bị đói không thưa các vị? Không bị đói. Người nào sống như vậy là sống căn bản. Đời này giàu, đời sau giàu, đời sau giàu nữa. Chứ nếu không là chúng ta sẽ vướng vào một câu nói giữa thế gian. Câu nói thế gian nói thế nào? Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Không biết các vị có nghe không? Có. Đó là thế gian đó thưa tất cả các vị. Đó là thế gian thôi. Còn Phật tử chúng ta thì không bị câu này ảnh hưởng. Mình là không có phải ba đời, mà đời nào sinh ra cũng giàu to. Đời này giàu, đời sau giàu, đời sau giàu nữa. Cho nên Phật tử là giàu đều 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 đều. Chứ còn đối thế gian là họ có khi giàu, có khi nghèo. Và khi nào giàu là sao? Lúc mà họ nghèo thì họ biết làm phước. Nhưng mà khi họ giàu rồi thì là lạ một điều là không biết làm phước thưa các vị. Giàu rồi thường thường ít làm phước lắm. Có nhiều người ỷ lại, giàu rồi làm phước làm chi? Nhưng mà cái chỗ ỷ lại mới là cái chỗ nguy hiểm. Giàu rồi nhưng mà hàng năm vẫn phải gieo. Giàu rồi nhưng mà ta phải gieo phước đều đều, chứ không thể nói giàu rồi khỏi gieo phước. Xin thưa, người nói như vậy có nghĩa rằng không hiểu luật nhân và quả. Từ ngay chỗ đó, cho nên trong số tất cả Phật tử của chúng ta ngồi đây có người nghèo không thưa các vị? Có. Lý do tại sao? Đơn giản một điều, vì chúng ta chưa tin Phật và tin Pháp đến nơi đến chốn. Có nghĩa rằng ta không chịu bố thí, Người mà tu, Đức Phật dạy cần phải có hai cái phước đi cùng với nhau. Một là phải tạo phước, thứ hai là phải tu tuệ. Cho nên từ đó mới có câu phước huệ song tu. Phước huệ phải song tu, chứ còn phước có mà không có huệ được không? Chẳng hạn như có một người giàu thiệt là giàu nhưng có phước nhưng mà không có huệ được không? Ủa tại sao không được? Tại sao có phước không có huệ lại không được? Tại sao vậy? Xin thưa đơn giản một điều, người nào có phước mà không có huệ là người này hiện nay là không biết con đường để về chùa. Có huệ sáng mới quay về tu tập tiếp. Còn nếu không ta giàu to, có nhiều người hiện nay rất là giàu thưa các vị. Những người đó ngày xưa họ cũng đã từng đi chùa, họ mang gạo lên chùa, họ cúng dường cho nhà chùa. Từ ngay đó cho nên hiện nay họ rất là giàu. Nhưng mà họ chỉ làm phước thôi, họ chưa biết đi chùa tụng kinh ngày nào. Từ ngay cho đó cho nên huệ không có. Và thế là họ đi lạc giữa nhân gian. Và nếu chúng ta ngồi đây, kiếp này chúng ta lên chùa xưng hòa để chúng ta tu, mà nếu các vị chủ chỉ có tu phước thôi thì mai mốt chúng ta cũng y chang, khi giàu rồi chúng ta không biết đường quay về chùa đâu thưa tất cả các vị. Chỉ có huệ mới đưa chúng ta về chùa. Rồi bây giờ có những người là chỉ tu huệ thôi mà không chịu tu phước thì có được hay không? Được không? Xin thưa cũng không được. Lý do ngày nào ta cũng về chùa nhưng mà trong túi ta lúc nào cũng không có tiền. Mà không có tiền khó lắm á thưa các vị. Có nhiều người là bỏ tiền dằn trong túi chừng 100.000, 200.000 vô chùa ta nói chuyện mạnh miệng lắm thưa các vị. Còn người nào mà đi chùa mà không có cái gì dằn dằn, tự nhiên mình nói chuyện nhỏ, không dám nói lớn á thưa các vị. Không dám nói lớn. Bữa nào mà đi mà quên đem tiền là tự nhiên mình thấy mình nói chuyện khác liền. Mà bữa nào mà đi mà có tiền dằn túi rồi tự nhiên nói chuyện nó khác luôn. Cho nên đặc biệt lắm thưa tất cả các vị, có phước và có huệ thì tự nhiên nó mạnh hơn. Còn nếu có huệ mà không phước thấy nó yếu. Mà nếu như mà có phước mà không huệ, không dám đứng giữa đạo tràng này. Họ đứng một hồi cúng dường xong trốn mất. Họ đi mất, họ chỉ tu phước thôi. Từ ngay cho đó, cho nên người nào có cả hai thì lúc bấy giờ ta mới có thể an lành giữa thế gian. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện. Ở một cái ngôi chùa, vị thầy chỉ có hai người đệ tử thôi, nhưng mà hai người đệ tử này cũng khác nhau dữ lắm, tánh tình rất là kỳ cục. Một vị thì chuyên tu ở cứ ở trong chùa thôi, Phật tử mời đi trai tăng không đi, Phật tử mời đi cúng dường không đi, Phật tử mời đi cúng dường cho cái đám không đi, và chỉ lo chuyên tu thôi. Còn một người đệ tử thì thích đi đám, ai kêu là đi, ai kêu từ thiện cũng đi, ai kêu phóng sanh cũng đi, đi riết tối mới bắt đầu về. Về mệt quá, đâu có lên tụng kinh nổi, cho nên nói sư huynh ơi tha cho em. Và cứ đều như vậy, không có chịu lên tụng kinh. Và sau đó sư phụ mất và các đệ tử cũng mất. Và hai người đệ tử đó, một người tái sanh trở lại tiếp tục làm một nhà sư. Và nhà sư này lúc bấy giờ là ôm bát đi khất thực, không có ai cho. Và trong thời của Đức Thế Tôn đã từng có những thầy tỳ kheo là đi cùng với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đi trước, 1250 vị thầy tỳ kheo đi sau. Mà không biết tại sao người ta xớt bát từ Phật đi xuống tới vị thầy đó hết cơm, xớt từ trên dưới tới vị thầy đó hết đồ ăn. Mà không phải bị một ngày mà bị nhiều ngày như vậy. Bị nhiều ngày đó thưa tất cả các vị. Không biết sao tới vị đó là hết đồ ăn. Mà nếu mà không có cơm mà không có đồ ăn thì vị này phải nhịn đói qua ngày hôm sau mới được ăn trở lại. Theo luật của Phật chỉ ăn một ngày một bữa, mà bữa đó không có ai cúng là phải nhịn đói. Vấn đề được đặt ra rằng tại sao cái vị thầy đó thấy tu thì siêng năng tinh tấn lắm, nhưng mà tại sao lúc nào cũng bị đói? Ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên thấy vậy tội nghiệp quá, đem cơm cho vị đó ăn. Và vị đó chỉ ăn cơm thừa canh cặn của ngài Xá Lợi Phất với ngài Mục Kiền Liên thôi, chứ còn bản thân mình là xin cơm không được. Lý do tại sao? Cuối cùng mét lên Phật, thì Phật mới nói là vị này trong quá khứ là không chịu làm phước, chỉ lo tu thôi, tu huệ thôi và không chịu làm phước. Từ ngay chỗ không có làm phước cho tất cả mọi người, cho nên từ ngay đó cũng chẳng có ai cúng dường cho vị đó. Mà con đường tu là phải có người hỗ trợ trên con đường tu, phải có Phật tử đi theo để hộ trì thì các thầy tu mới đến nơi đến chốn. Mà bây giờ không làm phước cho tất cả mọi người thì lấy ai để làm người ủng hộ? Cho nên vị này tu vô cùng vất vả, vô cùng vất vả. Còn vị thầy tỳ kheo kia nghe nó tụng kinh là nó mệt mệt không chịu lên tụng kinh, mà nghe nó đi từ thiện là hăng hái lắm. Cuối cùng qua kiếp sau tái sanh và lúc bấy giờ được làm một con voi, mà con voi này được vua cưỡi cho nên được gọi là con voi, mà nó ăn uống rất là sang trọng, ăn là cao lương mỹ vị và mặc đồ là rất đẹp. Tức là con voi được ra ngoài đường là trang trí rồi là rất là đẹp, nhìn người ta khen dữ lắm, trời ơi voi đẹp quá đi thôi, lúc nào cũng được khen. Nhưng mà cuối cùng phải làm thân voi vì có phước mà không có huệ. Có phước mà không có huệ. Từ ngay chỗ đó cho nên con voi đó nó ăn ngon nhưng mà nó ứa nước mắt, nó buồn buồn. Còn có một lúc con voi đó gặp lại nhà sư huynh và nó nhớ lại sư huynh là tu huệ mà không có phước, còn nó tu phước mà không có huệ. Cuối cùng sư huynh nó với nó và ngồi nhau để khóc. Khóc là tại vì mình tu phước huệ chưa có đồng điều. Tu như vậy là không được. Có nhiều người nghe quý thầy giảng sư nói người nào mà khi người khác cúng dường chỉ cần mình không có nhưng mà hoan hỷ thôi là tự nhiên phước của mình với người đó sẽ bằng nhau. Từ ngay chỗ đó cho nên cái người này có tiền trong túi nhưng mà không bao giờ mà chịu móc ra, mà chỉ đi xúi người này xúi người nọ, cúng dường đi tốt lắm tốt lắm, tức là chỉ nói vậy thôi là nghĩ rằng mình với người đó phước bằng nhau cho nên khỏi cần làm, sướng quá. Nhưng mà thật ra nó vẫn có sai biệt. Mặc dù phước bằng nhau nhưng mà sai biệt ở chỗ nào? Chẳng hạn như có một lần Phật tử tới gặp chúng tôi và nói: thưa thầy, thầy đừng có khi dễ con nha. Hiện nay con nghèo nghèo vậy chứ bạn bè con toàn là những người giàu có, bạn bè con toàn là những người có chức sắc, có chức quyền không đó nha. Hỏi chúng tôi thầy có tin không? Chúng tôi nói tin. Nhưng mà tại sao chúng tôi tin? Bởi vì chúng tôi thấy nhân quả. Có nghĩa rằng tại sao cái người này nghèo nhưng mà lại được quen lớn, quen những người giàu có, quen với những người làm chức sắc lớn? Đơn giản một điều là người này hồi trước là chỉ dùng 3 tấc lưỡi và kêu mọi người cúng dường đi, giúp đỡ đi. Và những người nào cúng dường? Những người giàu hết. Giàu hết. Và tất cả những người bạn của người đó đều là giàu không? Bản thân của người đó chỉ có tốn nước bọt thôi, còn không bao giờ chịu móc tiền ra làm, cho nên bây giờ nghèo rớt mồng tơi. Phải nghèo. Nhưng mà chung quanh bạn bè rất giàu, nhưng mà bạn bè cũng giúp chứ không phải là không giúp. Chẳng hạn như bữa nào mà bạn bè mà đi nhà hàng là đem xe hơi tới rước người đó đi, đó là cái phước ké đó thưa các vị. Nhờ 3 tấc lưỡi, nhờ nước bọt của mình cho nên bữa nay được ăn nhà hàng ké. Chỉ được ăn ké thôi, chứ còn thật sự là phước của mình là không có. Cho nên nói rằng tùy hỷ, hoan hỷ là vẫn có phước. Người nào tùy hỷ nhiều thì mai mốt được ăn ké, ăn đám giỗ, ăn đám cưới, ăn thôi nôi, chỗ nào cũng mời ăn hết. Có những người xin thưa, hai nhà kế bên người ta mời mà mời người này nhưng mà cuối cùng không mời mình. Nhiều lúc tức ơi là tức. Không biết các vị có tức hay không chứ chúng tôi thấy là có nhiều người tức dữ lắm. Hỏi chúng tôi là con tạo ra cái nghiệp gì mà trong khi đó hai nhà kế bên mà người ta mời cái người này đi ăn đám giỗ mà không mời con. Rồi con thấy cũng lạ. Tới một bữa khác người đó mời đi ăn đám cưới, cũng mời người đó, không thấy mời con. Lý do gì sao vậy thưa các vị? À, không được mến thương ha, không được người ta thương cho nên ta không mời. Nhưng mà cách đó, cách nói giữa thế gian thôi. Nhưng mà vấn đề là chúng ta phải xem coi tạo nhân gì mà ngày hôm nay không ai mời. Tạo cái nhân gì mà không ai mời thưa các vị? Và xin thưa đơn giản, đó là cái nhân ích kỷ, keo kiệt, nói xấu. Cho nên mấy người mà đi nói xấu người này, nói xấu người nọ, xin lương mai mốt không ai mời đi ăn, không ai mời. Thưa các vị, có nghĩa rằng đáng lẽ ra thấy người ta cúng dường không nên keo kiệt, hoan hỷ, chị cúng đi tốt lắm, nhờ nói một câu đó thôi, mai mốt chỗ nào đám dỗ là người đó mời mình hết, chỗ nào đám dỗ là họ mời hết. Vì sao vậy? Bởi vì nhờ một lời nói của mình cho nên họ được giàu. Và khi họ giàu, họ nhớ cái ơn một lời nói tốt đẹp của mình, cho nên chỗ nào đám dỗ họ mời, thôi nôi họ cũng mời. Có nghĩa là khi nào mà họ có ăn là họ kêu mình đi ăn. Chứ còn nếu như chúng ta không nói một lời tốt đẹp, xin thưa mai mốt các vị đừng trách ai tại sao người ta không mời mình đi. Đó là tại mình thôi, tại mình thôi. Người ta vô chùa, người ta chuẩn bị muốn cúng, cái mình nói thôi 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 chỗ này đừng nên cúng, mai mốt là không có chỗ để ăn, không có chỗ để ăn. Cho nên cần phải hoan hỷ. Ai đang chuẩn bị giúp phải nói tốt giùm cho người ta một tiếng, và nhờ như vậy cho nên ta sẽ có đầy đủ phước báo. Nhưng mà bên cạnh là nói người ta làm phước thì mình cũng phải làm phước, thì mai mốt mình mới được giàu cùng với người ta. Còn không là mai mốt bạn bè giàu còn mình là nghèo rớt mồng tơi, lúc đó mình buồn lắm, ngồi trên xe hơi mà cảm thấy e dè rụt rè lắm đó thưa tất cả các vị. Bởi người ta giàu còn mình nghèo, cho nên mình thấy cũng là bạn bè nhưng mà người ta giàu còn mình nghèo là mình thấy khác rồi đó thưa tất cả các vị. Cho nên cần phải hiểu được pháp của Đức Thế Tôn, cần phải có một niềm tin bất động, đừng có tin bất cứ ai. Ta tin Phật và ta tin theo lời giải sáng suốt có trí tuệ. Từ ngay do đó hãy ứng dụng lời Phật đi vào giữa cuộc đời, xin thưa tự nhiên ta sẽ an lành, ta sẽ được hạnh phúc, ta sẽ được an vui. Còn nếu không, xin thưa cuộc đời của ta là sẽ là cuộc đời thê thảm, sầu muộn, u bi, và ta không thấy có niềm vui. Cho nên người nào sống đúng như vậy, ta sẽ có niềm vui đầy ắp đó thưa tất cả các vị. Trường hợp thứ ba, đó là ta cần phải có một niềm tin bất động đối với chư Tăng. Cái chỗ này là cái chỗ hơi khó nè thưa tất cả các vị. Có nhiều người là không tin Tăng mà chỉ có tin Phật, tin Pháp thôi. Từ ngay do đó cho nên mới bắt đầu có câu nói là tôi chỉ tin Nhị Bảo chứ tôi không tin Tam Bảo. Có nghĩa rằng chư Tăng tôi không tin. Vì sao? Tôi ban đầu tôi cũng thương chư Tăng lắm, nhưng mà cho tới một hôm tôi vào chùa và chúng tôi thấy tư cách hoài nghi của thầy tỳ kheo đó không ổn. Tu không thấy ông ổn, đáng lẽ tu là phải rốt ráo, nhưng mà vị thầy đó là tự nhiên sao cứ gần gần mấy vị nữ giới hoài, cho nên chúng tôi thấy người đó không ổn. Và từ ngày đó nên gặp thầy đó là hỡi ơi. Và chẳng những hỡi ơi mà từ đó còn nói từ nay goodbye nhà chùa luôn. Có nghĩa là không lên chùa nữa thưa tất cả các vị. Có nghĩa là tôi đi tu là tôi lên tôi học các thầy, mà các thầy như vậy thì tôi tu ở chỗ nào? Cho nên có nhiều người mất niềm tin đối với Tăng. Nhưng mà các vị nghĩ như vậy là sai rồi. Tăng là ai? Thế nào gọi là Tăng thưa các vị? Tăng là từ 4 người trở lên. Như vậy đang nói đến chư Tăng là nói đến đoàn thể. Tất cả giáo đoàn đều là Tăng, chứ không phải là chỉ một người. Mà khi ta quy y, ta nhớ cái câu là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, đúng không? Chứ các vị có nghe là quy Phật, quy Pháp, quy Thầy không? Không có, không có quy Thầy, quy Tăng. Như vậy thì tất cả các thầy ai xuất gia là thầy của ta. Từ ngay cho đó cho nên vị thầy của mình mà nếu lỡ không được tốt thì chúng ta còn bao nhiêu thầy khác, có cái chỗ nào đâu để mà mất niềm tin. Và nếu như phàm tăng mà chúng ta không tin tưởng thì chúng ta còn thánh tăng, ta còn tôn giả A-la-hán, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Một Kiền Liên, tôn giả A-nan, còn bao nhiêu vị thánh tăng. Thế mà tự nhiên chúng ta chỉ nhìn một vài vị phàm tăng hư, chúng ta nói hư hết toàn bộ, nói gì không được. Và nhiều người đã nói như vậy rồi đó thưa tất cả các vị. Có nhiều người sau 10 năm lên gặp chúng tôi nói: thưa thầy, con gặp thầy con mới đi tu lại, chứ hồi đó con không đi. Cái chúng tôi mới hỏi nguyên nhân là con giận thầy đó 10 năm con không thèm đi chùa. Nhưng mà nếu mình giận mình không đi chùa, ai bị thiệt thòi thưa tất cả các vị? Mình thiệt thòi hay là thầy đó bị thiệt thòi? Dạ mình bị thiệt thòi đó thưa tất cả các vị. Thứ nhất là mình chưa hiểu về tăng. Tăng là một đoàn thể, không phải là một người. Từ 4 người trở lên, 4 người là ít nhất. Cái con số 4 người là đại diện cho một chư tăng. Nhưng mà toàn thể là giáo đoàn là chư tăng, giáo hội là chư tăng, đó là tăng già. Cho nên nói giáo hội Phật giáo Việt Nam là nói đang nói tăng già Việt Nam. Cho nên tất cả đó là thầy của mình. Bây giờ cho chúng tôi hỏi là khi chúng ta đi ra đường gặp một nhà sư chưa từng quen biết, mình có xá chào hỏi không thưa các vị? Phải chào hỏi, đó là tăng, đó là tăng. Mà đã là tăng là mình đã quy y tăng, như vậy thì một vị đó là đại diện cho trong tăng đoàn, trong tăng già, một đơn vị nhỏ, như vậy thì ta cũng phải xem đó là thầy của mình hết. Bây giờ không phải là chư tăng Việt Nam, bây giờ một bữa các vị thấy một nhà sư Tây Tạng, mình có chào hỏi xá không thưa các vị? Phải có, bởi vì đó cũng là tăng, đó là một đơn vị của tăng. Từ ngay cho đó, cho nên tất cả các thầy đều là thầy của ta. Và từ ngay cho đó cho nên ta sẽ có một niềm tin bất động. Một vài cá nhân sai có đó thưa tất cả các vị, chúng tôi không nói là không có, là có. Lý do bởi vì có một số người họ lợi dụng, họ tu không phải đi tìm con đường giải thoát an lạc, mà họ tu là bởi vì họ nói gia cảnh của họ khó khăn quá, họ sống ở một nơi không có tiền không bạc và cuộc đời rất khó khăn, cơm ngày hai bữa không đủ. Từ ngay cho đó cho nên họ thấy nhà chùa là no đủ, do vậy cho nên họ cạo tóc để có chỗ ở, họ cạo tóc để có chỗ ăn. Cho nên có một vài người họ sẽ làm con sâu làm rầu cái nồi canh, nhưng đừng vì cái chỗ canh ăn không được, lúc bấy giờ là ta không tin tưởng hoàn toàn vào chư tăng. Chỉ cần một con sâu thôi là ta không tin tưởng. Thật ra cách nói như vậy là ta sai đó thưa tất cả các vị. Hiện nay chúng ta thấy ta đi mua hàng, các vị có thấy hàng thiệt là cũng có, hàng giả cũng có. Có không thưa các vị? Có chứ. Ở thế gian cái chỗ nào mà hàng thiệt mà bán đắt như tôm tươi là thế nào, sau đó cũng có hàng giả. Chỉ có đắt thì mới có hàng giả, còn không đắt là không có hàng giả. Lúc nào mà ế có hàng giả không? Không có, làm hàng giả làm chi, bán đâu có được. Cho nên chỗ nào ế là không có hàng giả, mà chỗ nào đắt là có hàng giả. Và chư tăng cũng vậy, có một cái thời mà chư tăng không được ai cúng, tức là cách đây khoảng 30-40 năm chư tăng tu khổ lắm đó thưa tất cả các vị. Hòa thượng Thanh Từ dắt tất cả các đệ tử phải xuống ruộng để mà trồng lúa tự sản xuất để mà cung cấp cho tất cả các thầy dùng, không ai cúng. Và lúc bấy giờ là tất cả các thầy phải tự mình tăng gia sản xuất. Nhưng mà về sau này Phật tử mới thấy các thầy như vậy mà Phật tử cũng hơi khá khá, cho nên Phật tử mới nói các thầy yên tâm tu đi, tụi con sẽ ủng hộ. Từ ngay cho đó cho nên các thầy mới yên tâm và các thầy không tăng gia sản xuất nữa, và các thầy chỉ chuyên tu thôi. Nhưng mà có nhiều người lại hiểu lầm, các thầy chuyên tu không tăng gia sản xuất thì cuối cùng các thầy đâu có làm lợi ích gì cho xã hội. Tu thôi mà làm lợi ích gì cho xã hội? Nhưng mà theo các vị, các thầy tu có làm lợi ích cho xã hội không thưa các vị? Lợi ích chỗ nào? Chẳng hạn như đối với các thầy tu mà biết giảng pháp, biết hướng dẫn đạo tràng là làm lợi ích. Nhưng mà giờ một thầy chứ cứ ngồi tu riết, cứ ngồi trong phòng tu hoài như vậy, có lợi ích không thưa các vị? Có không? Có không? Có thưa tất cả các vị. Tại sao vậy? Cái tâm an lạc của vị đó sẽ tác động ảnh hưởng. Có nghĩa rằng cái tác động ảnh hưởng của một vị đó, ai đứng gần trong cái phạm vi từ trường an lạc, tự nhiên ta cũng an lạc theo thưa tất cả các vị. An lạc theo, từ ngay cái đó cho nên làm cho mọi người được an lạc, đó chính là lợi ích. Lợi ích ở đây là không phải bằng vật chất, mà lợi ích bằng tinh thần. Chẳng hạn như một nhà sư không có làm gì hết, ngồi đây cầu nguyện, chẳng hạn như chỗ nào bị lũ lụt, cầu nguyện cho thiên tai không có, cầu nguyện cho quốc thế dân an, và cuối cùng ở chỗ đó bắt đầu quan tạnh, bắt đầu mưa thuận gió hòa. Như vậy có phải là lợi ích không? Có. Như vậy thì lợi ích ở đây là lợi ích từ ngay trong tâm thức. Lợi ích từ trong tâm thức, không phải đem vật chất cho nhiều mới gọi là lợi ích. Có nhiều người là đem vật chất tới, quà tới, tặng liên tục, nhưng mà một người tặng vật chất, một người đem tinh thần tới để mà giúp. Như vậy thì theo các vị là vật chất với tinh thần cái nào nhiều hơn? Và tinh thần đó thưa các vị, một người tu sẽ đem lợi ích nhiều hơn. Người tu này có khả năng giúp cho mưa tạnh gió hòa. Còn chúng ta mang vật chất tới mà chúng ta có làm được mưa tạnh gió hòa không? Không có. Chúng ta còn làm cho bão nó còn dữ hơn nữa. Như vậy thì ta có cơ hội bữa nay đem tới, ngày mai đem tới, sang năm đem tới. Như vậy thì cuối cùng ta đem hoài chừng nào nó mới được an tịnh. Còn bây giờ người tu chỉ cần chú nguyện mưa thuận gió hòa, tự nhiên là trời quang mây tạnh, là tự nhiên người ta được an lành. Cho nên đừng tưởng rằng chúng ta tu không có kết quả. Chẳng hạn như một ngày tu của các vị ngồi đây, các vị ngồi đây và sau đó các vị chú nguyện cho cái tỉnh đó bớt nghèo, như vậy thì cái tỉnh đó tự nhiên họ bắt đầu họ giàu lên. Các vị đâu cần đi. Có nghĩa là các vị nhờ công đức tu. Công đức tu nó lớn lắm đó thưa tất cả các vị. Còn vật chất xin thưa nhỏ thôi. Từ ngay cho đó, cho nên trong kinh Đức Phật đã nói với người em của mình là Năng Đà. Và nói Năng Đà, Năng Đà ơi em đi tu đi, một ngày tu của em bằng công đức 100 năm giữa thế gian đi làm phước. Có nghĩa là 100 năm ngày nào cũng đi làm phước, nhưng mà cuối cùng vẫn không bằng một ngày ngồi đây tu đó thưa tất cả các vị. Công đức ngày tu lớn lắm. Các vị cứ tưởng rằng vật chất là lớn, nhưng xin thưa vật chất các vị có 100 năm chỉ mới bằng một ngày tu ở đây thôi. Cho nên người nào mà ngồi tu, công đức là không thể nghĩ bàn, không thể nghĩ bàn. Và từ ngay chỗ đó, cho nên các vị cần phải hứa với Phật rằng khi nào mà ở chùa Xuân Hòa tổ chức khóa tu là ngày đó con phải đi, con nhất định không thể không đi. Bữa đó có đám giỗ, con cũng nói với người ta con không ăn, con đi tu mới được. Phải nói như vậy thưa các vị. Không phải đám giỗ mà đám cưới, có đi tu được không? Được không? Trời ơi, nhưng mà người ta chửi chết luôn á. Người ta nói cuộc đời của họ chỉ một lần lên xe qua thôi. Còn mình tu thì tuần này tu, tuần sau tu cũng được. Tại sao mình lại bỏ? Dám bỏ không? Dám không? Dạ. Xin thưa, nếu họ nói một lần trong đời của họ lên xe qua thôi, tại sao mình không đi giùm cho họ được? Thì lúc đó nói thì sao? Nói thì sao thưa các vị? Tôi đâu có biết được ngày nào tôi chết đâu. Ví dụ như kêu tôi tuần sau tôi tu, nhưng mà chắc gì tuần sau tôi còn sống, đúng không? Cho nên phải nói với người ta rằng không được đâu, bây giờ tôi tới kỳ tu rồi, tôi phải đi tu. Bởi vì tôi không biết được tôi chết giờ nào. Cho nên xin hoan hỷ cho tôi đi để tôi tu, tôi chuẩn bị hành trang để ra đi. Phải nói như vậy thưa các vị, phải quyết tâm tu đến cùng. Không nên nói rằng bữa nay đám cưới, ngày kia đám giỗ, rồi ngày nọ đi thôi nôi. Trời ơi, cứ nếu mà đi kia cái đó là không có thời giờ đâu thưa tất cả các vị. Nhất là một cái gia đình nào mà trở thành một trong những cái nơi mà tổ chức đám giỗ đám quẩy, là xin thưa nguyên cả dòng họ ngày nào cũng có giỗ, nội bao nhiêu đó thôi là chúng ta sẽ hết tu. Cho nên ưu tiên hàng đầu ta tu, và nhờ ta tu cho nên dòng họ tổ tiên của chúng ta cũng sẽ tu theo, và nhờ như vậy cho nên cả cũ quyền thất tổ của ta cũng sẽ an lạc. Cho nên nếu mà chúng ta sống đúng với một cái tâm, mà cái tâm đó ta tin tưởng bất động đối với Phật, tin tưởng bất động đối với Pháp, tin tưởng bất động đối với Tăng, và chư Tăng hướng dẫn như thế nào và ta tu tập như thế đó. Bởi vì nếu không có chư Tăng, ai sẽ đem những lời Phật dạy cho chúng ta? Nếu không có chư Tăng, ai sẽ là người hướng dẫn cho chúng ta tu tập với oai nghi và tế hạnh? Người này hướng dẫn không được thì có người khác. Cho nên nhờ chư Tăng hướng dẫn tu tập, nhờ chư Tăng nói lại lời Phật dạy, cho nên chúng ta mới có thể có niềm tin bất động, tức là không còn lung lay đối với Phật, đối với Pháp và đối với Tăng. Xin thưa, ngày nào mà tất cả các vị có một niềm tin bất động như vậy, có nghĩa rằng trong tâm của các vị đã có cực lạc rồi đó thưa các vị. Mà người nào có cực lạc, ngày nào cũng có niềm vui, và nhờ có niềm vui như vậy, cho nên xin thưa các vị đi đâu cũng vui ơi là vui. Các vị ở nhà các vị cũng vui, lên chùa các vị cũng vui, tới hàng xóm các vị cũng vui, đi đâu cũng vui, và mang một cái khuôn mặt, một nụ cười như hoa để mà tặng cho tất cả mọi người. Đó chính là cực lạc ở nơi tâm. Thưa tất cả các vị, ngày hôm nay với một cái nhân duyên lành, chúng tôi nói về đề tài cực lạc nơi tâm, để cho tất cả các vị chúng ta chuẩn bị cho mình một hành trang, để mà chúng ta một ngày nào đó Phật A-di-đà tới và nói chúng ta: Phật tử ơi, tới giờ rồi, chuẩn bị đi. Chúng ta hoan hỷ quá, vui quá, bởi vì chúng ta có sẵn hành trang. Hành trang đó chính là cực lạc nơi tâm. Tâm của ta đã hạnh phúc rồi, tâm ta an vui rồi. Từ ngay do đó cho nên ta không còn cái gì để lo, ta không còn cái gì để sầu, ta cũng không còn cái gì để mà tính toán. Nhờ với một cái tâm an lạc, với một cái tâm hạnh phúc, cực lạc lúc nào cũng có nơi tâm. Cho nên sau đó Phật hỏi: giờ đi được chưa? Chúng ta hoan hỷ nói: Phật ơi, con đi được rồi. Thế là từ đó ta từ từ đi theo Phật để về Tây Phương cực lạc an lành đó thưa tất cả các vị. Thưa tất cả các vị, với đề tài cực lạc nơi tâm, chúng tôi muốn gửi gắm một cái hành trang cho tất cả các vị, và cố gắng để chúng ta sắm sửa hành trang đó, để rồi cuối cùng tất cả các vị luôn luôn an lành và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc đời tu tập của mình. Cuối cùng cầu chúc tất cả các vị an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật.